Viết đến đây, tôi bỗng nhớ tới một chuyện thật buồn cười và thật trẻ con. Số là trước ngày thi diploma, mặt tôi bỗng nhiên mọc một cái nhọt to bên má trái, khiến gương mặt đang đẹp đẽ bỗng bị méo mó, nhìn vào gương thấy mà buồn. Cha tôi biết tôi rất âu sầu nên bằng mọi cách giúp tôi làm cái nhọt ấy xẹp. Thôi thì cha tôi xuống chợ cũ, vào các tiệm thuốc bắc mua loại thuốc dán đặc biệt về dán, rồi xoa dầu, rồi đắp nước nóng cho nó tan bớt. Nhưng làm gì thì làm, cái nhọt vẫn không vỡ, cứ sưng húp, và cả vùng má bị đen sạm. Cha tôi lo tôi bỏ cuộc thi, còn mẹ tôi thì ngồi nhìn tôi, mặt mày buồn so. Một năm mới có một lần thi, với con gái mỗi năm là thêm một tuổi, lớn bộn. Sáng dậy, tôi thấy mình quá vô lý, nên lò mò lấy giấy tờ và mặc áo đi thi. Mẹ tôi thấy vậy rất mừng, đòi kêu xe cho tôi đi. Tôi nói, đây đến trường Gia Long đi xe làm gì? Rồi ra đi trước sự nhẹ nhõm của cha mẹ tôi và sự vui mừng của các em. Sau khi làm các bài thi, tôi biết tôi sẽ đậu phần thi viết, nên chuẩn bị để vô vấn đáp. Lần thi đó, tôi đậu cao, mention assez bien, hạng bình thứ. Thi xong bằng diploma, tôi lại chuẩn bị thi hai cái bằng brevet tổ chức tại trường Petruski. Vô môn đầu, luận văn và chính tả, tôi gặp bà Vân Tuột Nu, thầy cũ của tôi khi tôi học đệ tứ ở Gia Long. Gặp thì gặp, chớ ai dám chào hỏi. Bà giáo sư này khi dạy tôi thương tôi lắm. Những ngày chủ nhật, bà kêu tôi đến nhà chơi để nghe bà kể chuyện xứ Cox, quê hương của bà. Học sinh trường Marie Curie có nhiều người là dân Việt Nam, chỉ có vài cô đầm thôi. Có mấy cô Việt Nam ngồi sau lưng tôi, khi nghe bà Văn Tuột Nu đọc bài chính tả thì lắc đầu vì có nhiều chữ bà đọc giọng đảo Cox họ nghe không rõ. Tôi thì quen nghe rồi nên không lấy làm lạ. Bài chính tả không hề bị một lỗi. Thi cái bằng này thật vui vì phải biết âm nhạc, biết vẽ, biết may cả bộ quần áo. Riêng môn nhạc là thí sinh các trường sợ nhất. Kết quả lần thi này, tôi đậu cả hai bằng brevet élémentaire và brevet d'enseignement supérieur cũng với mention assez bien. Lần thi nào, cha tôi cũng đi coi kết quả, đứng chờ cả mấy giờ ngoài sân trường với đám học sinh. Buồn cười là bà hiệu trưởng Saint-Marty của trường Gia Long, khi xin bà ký cho đi thi brevet thì bà không ký mà còn rầy la là bọn tôi đi giành bằng cấp của học sinh trường Pháp. Nhưng đến khi có kết quả, thì bà lại lái xe đến trường Petruski để xem học trò mình đậu mấy đứa. Thấy hai đứa học trò của mình đều đậu cả, bà sung sướng lên xe ra về. Lần thi này, tôi đã làm cha mẹ vui mừng, nhưng chưa tính tôi có học lên nữa không. Khi được cha hỏi ý kiến, tôi nói sức khỏe tôi kém, học lên nữa e chịu không nổi. Vả lại học Petruski thì phải đi xe kéo hàng tháng, tốn kém nhiều cho cha mẹ. Tôi định kiếm việc làm hay xin đi dạy ở các trường tư. Ở thời buổi ấy, có những bằng cấp như tôi thì kiếm việc làm rất dễ, có thể giúp được cha mẹ phần nào trong việc nuôi các em ăn học. Trong lúc tôi còn đang phân vân, thì mẹ tôi bỗng ngã bệnh. Một bệnh gì đó chớ không phải suyễn. Có lẽ vì suy nhược thái quá. Mẹ tôi là một người nội trợ giỏi, lo hết mọi việc nhà, nấu nướng ngày hai buổi, may vá áo quần cho con cái, dọn dẹp nhà cửa. Việc gì mẹ tôi cũng tự làm mới vừa ý. Vì tánh khó nên rất khó tìm được người làm vừa ý. Năm đó mai sau có người giới thiệu một chị bếp rất giỏi nên cũng đỡ phần nhọc mệt cho mẹ tôi. Vậy mà lần này mẹ tôi lại đau nặng. Khổ nỗi là mẹ tôi không chịu đi nhà thương hay đi bác sĩ. Cứ nằm nhà mời ông thầy thuốc bắc của gia đình đến bắt mạch bổ thuốc. Trừ tôi ra, ai săn sóc mẹ tôi cũng không bằng lòng. Một tháng trời như vậy, mẹ tôi nằm có khi mê man, việc rửa ráy, thay áo quần, cho uống thuốc, đều do tôi lo. Các em tôi không đứa nào giúp được việc gì. Tôi lo sợ không biết có phải vì chuyện của tôi và Nhất Chi Mai đã khiến mẹ tôi phát bệnh chăng? Khi tôi tỏ ý này với cha tôi, thì cha tôi nói, mẹ con yếu quá, do sinh đẻ nhiều lần, mà biết đâu... Cũng có thể vì mẹ con lo nghĩ nhiều về chuyện của con. Nghe cha tôi nói thế tôi lo lắm. Nên có lần tôi viết mấy chữ dặn Nhất Chi Mai đừng lên vì mẹ tôi đau nặng. Lúc ấy Nhất Chi Mai đang đi các tỉnh để quảng cáo cho báo Sài Thành, không có nhà. Tôi săn sóc mẹ tôi suốt một tháng trời như vậy, mẹ tôi mới bớt dần, ngồi dậy rồi ăn uống lại được. Một hôm tôi đang ngồi đọc sách ở phòng trong thì nghe mẹ tôi hỏi em tôi: "Mấy lúc này Nhất Chi Mai có tới đây không?" Em tôi nói: "Anh ấy đi đâu rồi không thấy đến, nhưng thỉnh thoảng thấy cha đọc bài của anh viết về các tỉnh ở đâu đâu con không biết." Mẹ tôi làm thinh, không hỏi tôi về chuyện này, nhưng mẹ tôi thương tôi lắm. Thấy cách tôi nuôi bệnh mẹ tôi và săn sóc từng ly từng tí, ngồi suốt từ sáng đến chiều trong phòng tối, mẹ tôi rất thương. Một hôm mẹ tôi hỏi: "Gần hết nghỉ hè chưa con? Con có định ghi tên học nữa không?" Tôi thẳng thắn trả lời: "Con không học nữa đâu mẹ. Con ở nhà, khi nào mẹ thật khỏe, con sẽ kiếm việc làm để giúp các em học cao hơn con." Mẹ tôi thở dài không nói gì. Khi mẹ tôi khỏe được mấy tuần, đi chợ Sài Gòn được, mẹ tôi mua hàng vải về, nói là để thưởng tôi thi đậu, và nếu tôi có đi làm thì sẽ có áo quần đẹp. Rồi mẹ tôi nói với vẻ ngậm ngùi: "Con gái thì dù có học đến đâu rồi cũng phải lấy chồng, mà lấy chồng thì đâu còn ở với cha mẹ nữa." Tôi cầm lấy tay mẹ: "Con còn lâu mới lấy chồng." Tụi em tôi đứng gần đó cũng nói: "Tụi con cũng vậy đó mẹ." Mẹ tôi cười vui vẻ: "Như vậy người ta lại nói là các con của mẹ ế chồng." Em kế của tôi là Nhiễu, tánh hay đùa giỡn, liền nói: "Gì mà khó chịu vậy, cái gì cũng nhắm vào các cô gái, còn mấy ông đàn ông thì sao? Con gái ế chồng thì đàn ông ế vợ." Mấy mẹ con đang vui vẻ nói cười thì tôi bỗng nghe chóng mặt. Tôi nói: "Con phải vô trong nhà nghỉ một chút để còn xuống bếp phụ chị bếp nấu cơm. Hôm nay hình như chị ấy làm nem nướng đó mẹ. Cha con đi chơi tennis về thì bữa cơm sẽ xong và ngon lành lắm." Nhiễu nói: "Mấy hôm nay chị mệt nhiều rồi, để em xuống phụ cho, chị lên nghỉ đi." Một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và tối đó chị em tôi kéo ra trước sân ngồi chơi đến khuya. Khi vào đi ngủ, Nhiễu chợt ghé tai tôi hỏi nhỏ: "Mà thực sự chị không yêu anh Nhất Chi Mai chứ?" Tôi im lặng đi về phòng mình mà con tim bỗng nghe như đang bị ai bóp chặt. Trong bóng tối, tôi nằm nghe bên tai mình cứ vang lên câu hỏi của em gái: "Mà thực sự chị không yêu anh Nhất Chi Mai chứ?" Rồi tôi thao thức nhớ lại hết bài thơ này đến bài thơ khác của Nhất Chi Mai. Gió lọt sương xa ngọn nến mờ, trăm chiều tâm sự rối đường tơ, đường trong gang tấc trời đôi ngã, tình nặng non sông giấy một tờ. Vườn cúc gió lồng hoa nép mặt, non thần mây khuất khách đương mơ, hỏi người tri kỷ hay chăng tá, có biết lòng ai nổi đợi chờ. Nhiều nhất là những bài viết cho tôi in trên báo chứ không gửi, mà Nhất Chi Mai biết thế nào tôi cũng đọc. Những bài thơ này anh viết lúc đi Đà Lạt hoặc các tỉnh khác lấy sự gặp bạn bè làm vui. Trăm lại trời xanh chớ phụ phàng, muôn nghìn đau khổ dám từ nan, dọn đường chỉ quét xong gai góc để bước em đi được nhẹ nhàng. Tình ái xưa nay vật thế nào, bây giờ mới biết nó ra sao. Yêu em, yêu lắm nên ham sống, sống để dìu em cái bước đầu. Vốn nhà thi lễ bực trăm anh, đâu dám như ai thói bọc tình. Rìu búa ngửa vâng lời trách móc, đá vàng không lật dạ đinh ninh. Đến khi quá mệt mỏi, tôi mới chợp mắt được và sáng ra không dậy nổi. Trong giấc ngủ mê mệt ấy, tôi mơ màng nghe mẹ tôi nói: "Đừng kêu chị con dậy, chắc nó mệt cả tháng với mẹ, cứ để nó ngủ thêm đi." Nhưng đến trưa, tôi cũng không dậy được. Khi cha tôi đi làm về, nghe nói tôi không dậy được thì lo lắng nói: "Nó bị bệnh rồi, đi mời thầy Năm đi." Nhiễu lẩm bẩm: "Lại thầy Năm." Mẹ tôi nói: "Đêm qua tụi nó ngồi ngoài sân lâu quá, chắc nó bị trúng gió rồi." Có lẽ chỉ có Nhiễu biết là tôi suốt đêm đã nghĩ đến Nhất Chi Mai, nên bây giờ không dậy nổi. Rồi Nhiễu tự trách cũng tại mình, nhắc làm chi, có khác nào bươi đóng tro tàn. Nhiễu nói một mình khi đi qua đi lại bên giường tôi. Không phải đóng tro tàn đâu, than đỏ vùi trong tro đó. Đến chiều cha tôi đi làm về, tôi vẫn nằm mê man. Mẹ tôi gọi dậy ăn cơm, tôi vẫn không nhúc nhích. Sờ đầu thì nóng như lửa, hai chân lạnh ngắt. Lại một đêm làm cha mẹ và các em lo sợ. Qua ngày thứ ba thì cha tôi không chịu được nữa. Cha tôi nghĩ chắc là tôi nhớ Nhất Chi Mai, vì từ ngày mẹ tôi đau, tôi không hề nhắc đến tên anh, còn tỏ ra vui vẻ cho mẹ mau lành bệnh. Sáng hôm sau, trước khi đi làm, cha tôi dặn em Hạnh. Từ nay đến chiều không có Nhất Chi Mai lên, thì đúng 5 giờ con xuống tòa báo mời anh lên cho cha bảo, có chuyện. Cả ngày tôi vẫn nằm mê, đến 5 giờ em Hạnh xuống tòa soạn báo Sài Thành, thì thấy có một mình Nhất Chi Mai đang ngồi sửa một đống bài. Thấy Hạnh, anh giật mình như biết có điều không lành. Anh hỏi, có việc gì vậy em? Hạnh nói, chị hai đau nằm ly bì 4 hôm nay rồi, ba biểu em đi kiếm anh. Lúc đó là giờ các cây bút lục đục đến lo bài vở cho tờ báo ra ngày mai. Chắc Nhất Chi Mai đang viết tranh xã hội. Hạnh nghe anh dặn một người nào đó, nếu anh về không kịp thì Đồng viết thế anh bài tranh xã hội. Đồng đây là nhà báo Jean-Baptiste Đồng. Đến nhà, Nhất Chi Mai vô phòng khách ngồi nói chuyện với cha tôi, hỏi thăm mẹ tôi mấy câu, nhưng mẹ tôi không trả lời. Chờ cha tôi cho phép vô thăm tôi, anh mới dám đứng dậy đi theo và nhấc cái ghế ở bàn học của tôi để xa xa phía dưới chân, ngồi nhìn tôi một cách lo lắng. Sau đó, theo Nhiễu kể, anh đi ra ngoài và xin phép ra về để sáng mai đem thầy đến. Mẹ tôi nghe vậy toan phản đối, nhưng cha tôi nói, thì mình cứ để Nhất Chi Mai rước thầy, chứ mình có biết ông thầy nào khác thầy Năm đâu, mà thầy Năm thì sáng hôm qua đã chạy, lắc đầu rồi. 3-4 hôm sau, tôi tỉnh lại rồi, ngồi dậy ăn uống được. Tôi khỏe nhưng mẹ tôi lại lo vì thấy câu chuyện đã đổi chiều. Nào Nhất Chi Mai lo rước thầy dạy tôi học để đậu 3 bằng cấp, nào khăng khăng đòi cho tôi đi du học, nào hứa với cha mẹ tôi không lên thăm thường nữa mà lo làm ăn chớ không bỏ đi khắp nơi mà không biết là ở đâu. Anh không làm gì trái ý cha mẹ tôi cả năm nay từ ngày đưa Vita lên dạy tôi học và chỉ lên thăm tôi một lần khi tôi thi đậu. Tôi dạy và tiếp tục công việc như mọi ngày, phụ làm bếp. Chiều thì đi thư viện đổi sách mỗi tuần một lần, không có bạn gái và càng không nhận được thư từ của Thục Nữ hay Như Hằng, nghĩa là tôi không làm gì để cha mẹ phải kiểm soát. Lúc này cha tôi có mua một quyển sách bằng tiếng Pháp, dạy yoga và cũng dạy cách chữa bệnh qua thôi miên. Tôi đọc suốt ngày và tập nhiều môn sách dạy để tự chữa bệnh. Tôi cố dùng cho hết thời giờ, ngày đọc đêm thực hiện các cách dạy trong sách, để quên Nhất Chi Mai. Trong một lần anh đến thăm tôi trong khi tôi nằm bệnh, tôi nghe anh nói với cha tôi là anh đang tìm một người thật xứng đáng, con nhà tử tế, để đưa đến giới thiệu với tôi. Nhưng người nào cũng nói anh yêu chị ấy như thế và chị ấy cũng yêu anh như thế, thì ai mà chịu, anh làm chuyện mất công. Anh nên nhờ người có uy tín để nói cho hai bác hiểu hoàn cảnh của anh, để ông bà thỏa thuận, như thế có lẽ hay hơn. Thật sự anh vẫn còn yêu chị Bạch Vân quá mà. Rồi khi cha tôi đi họp ở Hội Trung Việt Ái Hữu, ông Phan Bá Lân mời cha tôi ra nói riêng. Tội nghiệp Hồng Tiêu, lúc này cứ vắng tòa soạn luôn, thỉnh thoảng tôi gặp thì nói không biết làm sao thuyết phục bác gái chấp nhận vì bác gái nghe nói Hồng Tiêu đã có vợ con. Sự thật chuyện này không phải khó giải quyết. Hồng Tiêu ở với người đàn bà đó là một sự bất đắc dĩ. Anh em người Trung ai mà không biết câu chuyện đáng buồn cười này. Nhưng nếu Hoa Đường hay Thiên Trà nói, bác gái sẽ không tin đâu. Để tôi nghĩ thử, ai biết rõ đầu đuôi gốc ngọn, nói có chứng có cớ, thì may ra bác gái mới chịu. Về nhà, cha tôi suy nghĩ, rồi quyết định cứ hỏi thẳng Nhất Chi Mai, không cần dò hỏi ai làm gì, vì anh là con người trung trực, nóng nảy, nói điều gì là có điều đó, cũng như nói là làm, không bày điều đặt chuyện hoặc làm mà đổ lỗi cho ai. Trong làng báo ai cũng biết tánh anh. Thế là cha tôi cho gọi anh tới. Thấy anh, mẹ tôi đứng lên định bỏ đi thì anh nói, xin má ngồi cho con thưa chuyện. Mẹ tôi nói, vẻ mặt không vui, chuyện gì cứ nói với ba con Vân được rồi. Cha tôi mở lời trước, hôm qua tôi đi họp trên hội Trung Việt có gặp Phan Bá Lân. Nhất Chi Mai nói, dạ, con cũng có nghe anh Phan Bá Lân kể. Hôm nay con đến đây để thưa rõ những điều hai bác cần biết về con. Con thật tình yêu em Vân, nhưng vì đời con trong lúc chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn, gặp nhiều chuyện may cũng có, mà gặp một chuyện rủi khó gỡ cũng có. Đúng là con có ăn ở với một người đàn bà và đã có ba con với người này. Nguyên hồi đó con đang làm ở báo Opinion, Ngôn Luận, một tờ báo của Pháp, xuất bản một bản tiếng Pháp, một bản tiếng Việt. Có đến ở ăn cơm tháng nhà một người đàn bà gần 50 tuổi, không chồng mà có 5 con. Theo hàng xóm kể con nghe thì bà này mỗi người con là của một ông khác nhau. Đã ở lỡ rồi, đợi đủ tháng kiếm chỗ khác, thì từ đâu 3-4 người bạn ngoài Trung vào, chưa có công ăn việc làm cũng tấp vô, hy vọng con kiếm được việc cho họ để họ có tiền trả tiền cơm, tiền trọ. Nào ngờ báo Opinion đóng cửa và chính con cũng bị thất nghiệp luôn. Người đàn bà này biết tụi con thất nghiệp, nhưng cứ để tụi con ở và vẫn nấu nướng cho ăn tử tế. Cho đến một hôm bà ta mời con ra và hỏi, tiền ăn ở mấy tháng chưa trả, bây giờ các cậu tính sao đây? Con nói, xin bác cho cháu một tháng nữa, kiếm được việc cháu sẽ giải quyết hết. Bà ta cười, còn nếu vẫn không kiếm được việc thì sao? Tôi nói quịch tẹt ra các cậu nghe, tôi có đứa con gái, con Lan đó, nó cũng không đến nỗi xấu. Đã đến tuổi có chồng, nhưng ai hỏi nó cũng không ưng, chỉ ưng có chồng làm báo. Vậy trong các cậu, ai chịu cưới nó thì tôi miễn cho tiền nợ, khi nào có việc làm rồi sẽ hay. Con liếc mắt nhìn Hoa Đường và Hoa Đường gật đầu, thì bà ta nói, ngặt là nó chỉ ưng ông Hồng Tiêu. Cô Lan không đẹp, được cái da trắng nhưng ít học, ăn nói lừng khừng, câu nào cũng không hết ý. Con đang nghĩ đến bà nội con nhà quyền quý, cô của ông Phạm Liệu, làm quan ở triều đình Khải Định, rồi nhớ đến hai ông bác con cũng làm quan lớn và bị xử tử trong vụ vua Duy Tân chống Pháp. Còn ông nội con làm quan án sát ở Phan Thiết cũng bị kêu về để cùng bị xử với hai anh. Nhưng khi ghe đi đến Quảng Ngãi thì ông nội con qua đời, ghe phải ghé vào Quảng Ngãi chôn cất, rồi bà nội con cùng cha con ở lại nhận Quảng Ngãi làm quê hương. Trong khi con đang nghĩ về gia thế của mình thì bà này lại giục. Thế nào Hồng Tiêu, cậu nhận lời không? Hay chơi con gái tôi quê mùa? Lâm vào cảnh ấy, con phải chịu nhưng nói. Tôi nhận nhưng với vài điều kiện. Bà ta mừng rỡ. Mấy điều kiện cũng được, cứ nói đi. Tôi chịu nhận cô ta làm vợ nhưng không làm hôn thú. Lại nữa, sau này khi tôi gặp người vừa ý, có học thức, có nghề nghiệp thì tôi có quyền chánh thức làm đám cưới. Cô lấy tôi đừng có con càng tốt, nếu rủi để cho có con thì con phải lấy họ mẹ. Sau này dù tôi có vợ, các con này tôi cũng không cho theo về gia đình tôi. Lại nữa, công việc tôi làm, không được hỏi đến hay cản trở. Con ra các điều kiện ngặt nghèo như vậy là để họ chạy, nhưng hai mẹ con và 4 người anh trai đều chịu hết. Các bạn con thở dài nói, tụi này làm khổ anh rồi Hồng Tiêu ơi. Con nói, miễn là tụi bay làm chứng cho tao việc này được rồi. Nhưng rồi vì là tuổi trẻ, lại thêm lúc đó có biết cách ngừa thai đâu. Mấy năm sau đó, Lan đã có 3 con, 2 gái, 1 trai, tất cả đều theo họ Trần của mẹ. Sau đó con kiếm được việc, các bạn con cũng đi mỗi đứa một nơi. Vì không phù hợp tính tình, trình độ, xung khắc nhiều thứ, mấy năm nay con và Lan coi như ly thân. Lan về gia đình ở với bà con. Chị Bút Trà thấy vậy mới đem 3 đứa nhỏ về nuôi, hiện chúng đang ở với anh chị con. Nếu hai bác cho phép con cưới em Vân, thì con sẽ nhờ anh chị Bút Trà đứng làm chủ hôn, lập hôn thú ở tòa đô chánh Sài Gòn hẳn hoi. Cha tôi làm thinh nghe kể, nhưng là người rất ngại dư luận, nên ông vẫn phân vân về việc con gái lại gả cho người đã có gia đình, còn mẹ tôi thì phản đối ra mặt. Nhất Chi Mai nói tiếp, việc con đã trình bày xong, nếu hai bác nghĩ thương chúng con thì chị Bút Trà sẽ lên thưa thêm nhiều việc, vì đây cũng là trách nhiệm của anh con. Cha tôi nói, bác thấy chuyện này thật không phải dễ, nhưng thôi, để bác tính lại với bác gái. Nhất Chi Mai ra về rồi thì mẹ tôi la ầm lên, không có việc gì phải tính lại với tôi cả. Tôi đã nói là tôi không bằng lòng kia mà, vì tôi thấy nhiều chị bạn lâm vào cảnh này hay gặp phiền phức lắm, dù các chị ấy chỉ lấy người quá vợ. Nhưng rồi sau đó, khi vợ chú Huấn tôi đến thăm, nghe đầu đuôi câu chuyện, đã dỗ dành mẹ tôi. Thím người Bồng Sơn, con nhà giàu, lại giỏi về buôn bán, ăn nói khôn ngoan. Thím lần lần trình bày câu chuyện tuy khó, nhưng không phải không giải quyết được. Hồng Tiêu đã hứa như vậy, thì chắc sẽ làm như vậy. Và nghĩ lại cũng tội nghiệp cháu Vân hiền lành. Nó thương anh chị không bằng lòng, nó đâu dám cãi. Nhưng rồi nó đau khổ âm thầm, sẽ nguy đến sức khỏe, tánh mạng. Khi bà bốc trà lên, mẹ tôi không chịu ra, để cha tôi và thím tôi tiếp. Hồi cha tôi dẫn tôi lên Bồng Sơn thi sơ học yếu lược, chú Huấn đang học trường trung học Quy Nhơn. Cha tôi thấy cô Thuận, sau này là thím tôi, giỏi giắng thì để ý là sẽ cưới cho chú tôi. Gia đình bên ấy bằng lòng liền, mặc dù chưa thấy chú tôi bao giờ. Sau hai người thư từ qua lại, hiểu nhau và gia đình bên thím tôi chịu gả, đưa dâu xuống tận cửa biển Tam Quan và rất nể nang cha mẹ tôi vì nuôi em cô cậu cho học hành thành tài, còn đứng ra dựng vợ gả chồng. Thím tôi trình bày những khó khăn, việc gì bà bút trà cũng nói. Ông bà đòi hỏi thế nào chúng tôi cũng lo được, không làm cho ông bà mất mặt, cho em gái phải mang tiếng. Cưới hỏi có hung thú bậc nhất làm tại tòa đô chánh, có luật sư Diệp Văn Kỳ làm người chứng. Chúng tôi sẽ thay mặt cha mẹ cưới vợ cho em. Danh chánh ngôn thuận đâu ai chê bai được. Huống chi vừa nghe Hồng Tiêu cưới vợ là bốn tiệm thuốc lớn ở đây đã cho mượn bốn cái xe hơi lớn. Ở Sài Gòn lúc ấy chỉ có bốn tiệm thuốc Võ Văn Vân, tiệm bà Phan Thị Bạch Vân và hai tiệm khác trong chợ lớn là có xe hơi lớn mà thôi. Còn xe nhỏ thì các chủ báo đều có cả. Thím tôi nói chuyện với bà Bút Trà khá lâu để giải quyết những chuyện khó khăn có thể xảy ra và hứa sẽ trình lại với mẹ tôi. Thím tôi còn nói, Hồng Tiêu hứa vậy, nhưng khi đã ăn ở với cháu tôi rồi, muốn làm gì thì cháu tôi hiền lắm, làm sao cãi được. 100 cái hung thú mà lòng dạ đổi thay, tình cũ nghĩa xưa, con cái làm sao mà bỏ, cháu tôi làm sao tự đối phó được. Chuyện thơ văn chỉ để tô điểm cuộc sống, mê hoặc con người, còn thực tế có chạm trán mới biết ra sao. Cháu tôi, bà thấy đó, nó hiền lành, nết na, chỉ biết có học, chưa ra đời, chưa hiểu đời muôn mặt nghìn lòng. Lúc đó muốn rút lui cũng không phải dễ. Huống chi một cuộc hôn nhân được rất nhiều người quan tâm, các báo lớn nhỏ đều nói đến. Nếu sau này không tốt đẹp, thì sẽ bị người đời cười chê. Bà Bút Trà thấy thím tôi còn nhỏ mà ăn nói rất chí lý, cũng mến phục. Bà thì ít học, nên cứ nói đi nói lại, cứ hứa. Chúng tôi là anh chị thay mặt cha mẹ, chẳng lẽ lại không biết điều hay sao thím? Thím thưa với ông bà là chúng tôi cũng phải giữ lời hứa và tiếng tăm của chúng tôi chứ. Chuyện trước đây của Hồng Tiêu đúng là như vậy, và dù chú ấy được hoàn toàn tự do kết hôn đúng luật, chúng tôi cũng vẫn sẽ thu xếp mọi chuyện thật êm đẹp, không để xảy ra chuyện gì không hay cho em Vân hết. Sau đó, quả bà Bút Trà đã giúp chị Lan mở một nhà thuốc Tây và chị đã lập gia đình khác, được thêm ba người con nữa. Dù đã có điều kiện từ trước, ba người con đầu của anh Hồng Tiêu vẫn trở về ở với anh, tôi đều phụ anh nuôi dạy cho đến khi nên người. Khi bà Bút Trà ra về rồi, mẹ tôi lại làm trận với cha tôi và còn rầy thím tôi. Với bà Bút Trà mà mình tin được sao? Có phải là cha mẹ Hồng Tiêu đâu? Bà ta cũng đã có chồng, chấp nối với ông Bút Trà, nghe đâu đã có hai ba đời vợ, bà còn một gia đình riêng trong chợ lớn. Uy tín một người như vậy, ai dám tin? Nhưng rồi cha tôi và thím tôi phân tích với mẹ tôi cả một ngày một đêm, thì mẹ tôi cũng bớt tức giận và nghĩ thương tôi. Mẹ tôi nói, ừ, thì để coi họ tính sao đây. Cuối cùng, chắc cũng chỉ vì thương tôi mà mẹ tôi đã chấp nhận chuyện hôn nhân này. Được tin, Hồng Tiêu, từ đoạn này tôi xin không dùng tên Nhất Chi Mai nữa, liền thu xếp về Quảng Ngãi làm khai sinh để làm hôn thú. Hôm đi anh có lên từ giả ba má tôi và vui vẻ cười nói với tôi. Cái thời trước vậy đó, thi ba bốn bằng chữ Nho, hai ba bằng chữ Pháp mà chẳng cần khai sanh. Bây giờ 33 tuổi phải có nó mới được cưới vợ. Hồng Tiêu từ Quảng Ngãi lần này không phải đi bộ như hồi anh còn trẻ, từ đó tay trắng vào Sài Gòn lập nghiệp. Anh đi xe lửa, về đến tỉnh liền thuê xe kéo xuống Cổ Lũy. Trong khi đứng đợi đò ở Cổ Lũy về Trường Yên, nơi mà bà cha mẹ cùng anh chị em của anh từng sống ở đó, cắm cảnh anh xuất khẩu đọc bài thơ. Qua sông ta gọi con đò, lòng ta như nắm chỉ vò trong tay. Liệt quê từ bấy đến nay, biết rằng cảnh có như ngày ra đi. Mây xanh trăng bạc từ khi, bây giờ lại thấy mặt mày cố nhân. Ngậm ngùi thân lại tuổi thân, bốn phương nặng nợ mười ân lỗi nghì. Cây xưa nọ gốc bồ đề, nhà xưa chủ mới, mình này người xưa. Mơ màng trong cõi nắng mưa, đòn cân tạo hóa trừ thừa biết sao. Để chân về chốn chôn nhau, mà như khách lạ nơi nào đến chơi. Cố hương ơi, cố hương ơi, người con mặt biển chân trời về đây. Tư bề lặng lẽ nước mây, vô tình nước chảy mây bay một chiều. Làm xong khai sanh, anh trở về liền và đi thuê ngay một căn phố lầu ở đường Alsace-Lorraine, bây giờ là Đặng Thị Nhu, để làm chỗ ở cho chúng tôi và dự định sau này làm báo. Trên lầu là phòng ngủ và phòng khách riêng, dưới dành cho tòa soạn tương lai. Bạn bè kẻ cho bộ salon, người cho bộ bàn ăn, anh Phan Bá Lân thì cho một bộ giường nệm với một cái mùng kiểu treo trên tường phủ xuống. Nhà bếp đầy đủ đồ dùng, chén bát, xong nồi, không thiếu một cái gì. Chúng tôi đăng ký làm đám cưới tại tòa đô chánh Sài Gòn vào ngày 16 tháng 10 năm 1935. Bên phía anh Hồng Tiêu, anh chị Búc Trà làm chủ hôn. Luật sư Diệp Văn Kỳ, một luật sư học ở Pháp về nổi tiếng thời bấy giờ, và nhà báo Thanh Phong làm hai người chứng. Bên phía tôi, cha mẹ tôi, chú thím tôi làm người chứng. Đồ sính lễ cũng rất trọng thể. Hai áo nhung dài và đầy đủ nữ trang, tiệc đãi tại một tửu lầu ở Chợ Lớn. Chị Búc Trà đặt cả chục bàn đãi khách, cả đàn trai lẫn đàn gái. Xe đến rước dâu, khách khứa lên chật cả bốn chiếc xe lớn mà các nhà thuốc cho mượn. Hôm ấy, tôi nhìn cha tôi mà thương cảm vô cùng. Một thời thơ ấu sống với cha như vậy, đến khi vừa học xong trung học, chưa đền đáp được một ngày công ơn cha mẹ đã đi lấy chồng. Tôi cúi mặt, cố nuốt nước mắt, nhưng hai dòng lệ cứ tuôn chảy. Đây là lần đầu tiên tôi khóc. Trong đời tôi chỉ khóc có bốn lần, mà lần này là lần thứ nhất. Sau đám cưới, một tiệm chụp hình ở đường Bona Lê Lợi đến mời chúng tôi đi sở thú và chụp cho chúng tôi cả mấy trăm kiểu hình, và khi rửa xong mang đến mừng chúng tôi. Thế mới thấy độc giả của anh Hồng Tiêu thương anh đến mực nào. Hôm đám cưới, ai cũng xì xầm hỏi cô phụ dâu là ai vậy? Có phải là bạn cùng học với tôi không? Họ bảo cặp dâu và phụ dâu đẹp nhất trong đám cưới. Đây cũng là một câu chuyện hơi lạ, vui vui mà tôi xin kể ra đây trong hồi ký. Nguyên cha tôi có một người bạn tên Tân, chúng tôi thường gọi là chú Tân. Chú cũng làm sở thương chánh nhưng ở Hội An. Chú có vợ đã 2 năm và đem lòng yêu một cô. Nhưng khi nói ra thì chẳng những cô này không ưng mà cha mẹ, bà con ai cũng phản đối. Khi có đám cưới của cha tôi, chú liền xin phép cha tôi cho cô vô dự, làm phụ dâu để cô thấy khi đã thật lòng yêu thì mọi việc đều có thể thu xếp và đi đến hôn nhân hạnh phúc. Sau đám cưới của tôi, cô trở về Hội An và bằng lòng làm vợ chú. Chú Tân viết thư vô cảm ơn cha mẹ tôi và gửi lời chúc chúng tôi luôn hạnh phúc. Trở lại chuyện đám cưới, khi tiệc tang, xe đưa chúng tôi về nhà cùng một số khách thân như vợ chồng Băng Dương, Thụy An, gia đình bên tôi. Cha mẹ tôi xem qua nhà cửa, kiểm lại mấy món quà bà con bạn bè biếu, rồi mọi người lần lượt ra về. Khi đưa cha mẹ tôi xuống lầu, cha tôi nói, nhà cửa như vậy cha thấy cũng được, nhưng chưa mướn được người làm phải không? Hồng Tiêu nói, hiện giờ thì con mượn đỡ một em nhỏ, nay mai sẽ có chị bếp trước làm cho bác tiếp đồng đến giúp việc. Khi mọi người về rồi, anh Hồng Tiêu nói với tôi, anh mệt đừ, 3 ngày nay em biết không, anh chỉ ăn có 3 tay cầm cháo trắng mà chạy hết đầu này đến đầu nọ, mệt quá em ơi, cho anh đi ngủ vài giờ đã. Sau này khi sống với anh, tôi mới biết tay cầm cháo mà anh ăn là như thế nào. Một tay cầm lớn nấu được 1 lon rưỡi gạo và anh ăn hết chỉ với muối. Anh nói người Tàu cho là ăn bạch chúc, cháo trắng sẽ bổ ngũ tạng. Nhưng khi tôi vừa dọn xong thì anh bỗng thức dậy. Anh ra ngồi ở chiếc ghế salon và chỉ tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh nói, chúng ta nói chuyện được không? Em có buồn ngủ không? Tôi lắc đầu và ngồi xuống đối diện anh. Anh nói, trước khi mình sống với nhau suốt đời, em có gì hỏi hay ra điều kiện gì với anh không? Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, có chứ. Em nói có điều gì anh thấy không hợp ý thì mình bàn lại. Điều thứ nhất là gia đình em ba đời rồi không hề có tiếng chửi thề. Cha em giận thì chỉ nói sao mà ngốc thế. Hồng Tiêu nói, gia đình anh cũng vậy. Bà nội anh dòng dõi quý tộc, nghiêm lắm. Có giận đến đâu cũng chỉ nói củi mục một bè, củi tre một bọn. Còn gì nữa không? Cha mẹ em không bao giờ đánh em. Chỉ có một lần mẹ giận đánh em chỉ bằng cái đuôi quạt mà cha em cũng không bằng lòng. Em nghe nhiều người nói anh nóng như Trương Phi, đến như chị Phương Lan, vợ của anh Bùi Thế Mỹ. Lúc anh làm chung với chị ở báo Opinion, anh dám vác cái khuôn chữ in liện vào mặt chị, đúng không? Chuyện này ai mà không biết. Cái gì không vừa ý anh là anh la hét om sòm. Anh mà hét thì ngoài đường cũng nghe. Anh không được đánh em, dù là một cái tát nhẹ, và bớt la hét đi, kỳ lắm. Hồng Tiêu hỏi, khi giận làm sao dằn được? Rủi anh không dằn được thì sao? Em đánh lại hả? Tôi buồn cười nhưng vẫn bình tĩnh nói, anh thì như Trương Phi, còn em, anh thấy thân em có bằng chỉ bút trà của anh chưa mà dám đánh lại? Nhưng ai lại vợ mà đánh chồng, vô duyên lắm. Em nói rồi, anh không được đánh em. Người Pháp rất lịch sự với đàn bà và nói không bao giờ được đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Anh nhìn tôi rồi nói, mình có phải người Pháp đâu. Kìa, em đã nói anh không được đánh em. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, thôi được rồi, anh sẽ ráng giữ điều cấm kỵ này. Hễ anh giận định giơ tay đánh em thì anh rút tay lại, lấy nón ra đi, đi bậy bạ đâu đó hay qua nhà báo. Hết giận thì về, được chưa? Được, đây không phải là chuyện giỡn đâu mà cười. Sau này, mỗi khi anh giận đưa tay lên định đánh tôi, thấy tôi dương mắt nhìn thì chợt nhớ ra lời hứa, liền rút tay lại, lấy nón đội lên rồi ra đi. Có khi đi cả ngày mới về. Có lần qua bên chị bút trà, thấy họ đánh tứ sắc, nhào vô chơi suốt đêm, ăn cả túi tiền mới về, còn kêu theo một gánh thịt nướng và một gánh chè bột khoai, đãi cả xóm. Anh hỏi, còn gì nữa? Nói hết đi để anh còn đi ngủ. Em đi tắm rửa, thay đồ mát, rồi vô ngủ sau. Việc gì cũng để ngày mai sẽ tính. 3 năm trời mới lo được việc rước em về. Giờ rước được rồi, đã là vợ chồng, thì ngày tháng là của mình, có gì mà gấp phải không em? Và anh đã giữ đúng lời, suốt 50 năm chung sống. Chú thích, anh mất ngày 26 tháng 3 năm 1985 tại nhà, thọ 84 tuổi. Đọc tiếp. Anh không bao giờ đánh tôi, mọi việc nặng nhọc anh đều dành lấy làm, không xâm phạm vào quyền tự do của tôi. Tôi có công việc của tôi, anh có công việc của anh. Anh nói tôi là quyển từ điển tiếng Pháp của anh, cần lúc nào dù tôi đang ngủ, anh cũng đánh thức dậy trong lúc anh viết bài để hỏi tên một tỉnh thành nào đó bên Pháp hay một nhân vật nào đang làm tổng thống ở đâu đâu bên châu Âu. Còn tôi, lúc nào tôi cũng xem anh như một người thầy, một người anh, một người bạn, một người chồng. Đó là mối tình đầu tiên và cuối cùng của tôi.